150 tỳ kheo xuất chúng.
Hiện nay chúng ta rất là hư hỏng. Chúng ta tu hành rất khó thành tựu. Vì chúng ta đã phạm cái lỗi rất nghiêm trọng, nhưng tự mình lại không biết. Phạm cái lỗi gì? Phạm cái lỗi gì? Lục tổ dạy cho chúng ta rằng nếu người chân tu đạo thì không thấy cái lỗi của thế gian. Mà ngày nay chúng ta lại chuyên môn thấy cái lỗi của thế gian, không thấy cái lỗi của mình mà chuyên thấy cái lỗi của người khác, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng. Niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nhất định phải biết điều này. Ở trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ và chú Sa Di Thần Hội có một đoạn đối thoại, cũng là những lời dạy bảo rất hay cho chúng ta. Ngài nói với Thần Hội: ta cũng thấy cũng không thấy. Bởi vì Lục Tổ cầm gậy đánh nó, hỏi nó có đau hay không, thì nó trả lời cũng đau cũng không đau. Lục Tổ nói: người nói lời này có khuyết điểm rất nhiều. Nếu ông đau thì ông là phàm phu, nếu ông không đau thì ông là cây đá. Bởi vì Thần Hội bắt chước Lục Tổ nói. Lục Tổ nói là ta cũng thấy cũng không thấy. Lục Tổ lại nói: chỗ thấy của ta thường thấy những lỗi lầm của nơi tâm mình, ta không thấy phải quấy tốt xấu của thế gian, ta không thấy lỗi lầm của người khác, ta thấy lỗi lầm của mình. Đây là một vị chân chánh tu hành. Ngày nay chúng ta tu hành có thật sự là cũng thấy cũng không thấy, hay là chuyên thấy lỗi lầm của người khác, không thấy lỗi lầm của mình? Đúng là cùng với Đại sư Lục Tổ tương phản, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng. Pháp thế gian tất cả là duyên sanh, cho nên phàm phu chúng ta cái tập khí vọng tưởng chấp trước này vô cùng sâu nặng. Nếu như hiểu rõ tất cả pháp là duyên sanh, bạn còn bận tâm cái gì? Bạn có bận tâm có thể thay đổi được hoàn cảnh hay không? Không thể thay đổi. Vì tất cả pháp là duyên sanh, cho nên Bồ Tát có thể tùy duyên bất biến. Trong sự tùy duyên tất cả mà thành tựu công phu tịch chiếu của mình. Tịch là như như bất động, liễu liễu phân minh là chiếu, như như bất động là tịch. Chỉ có tự mình thành tựu mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể giúp đỡ cho người khác. Thời thời khắc khắc vẫn không thể buông xuống, vẫn còn bận tâm rất nhiều, như vậy thì hỏng hết. Huống chi là học Phật. Người học Phật cùng với người thế gian khác nhau, tuyệt đối không nên bận tâm. Đây là xưa kia Đại sư chuyên gia dạy cho tôi. Khi đã học Phật, tất cả đều giao cho Phật Bồ Tát, giao cho Thần Hộ Pháp. Chư Phật hộ niệm, Thần Hộ Pháp an bài hộ niệm, ta còn bận tâm cái gì? Ta không nên bận tâm. Chư Phật Bồ Tát, Thần Hộ Pháp đến an bài hộ niệm, thật là rất tự tại. Nếu như tự chúng ta thường thường cứ phải bận tâm, thật tại mà nói, Phật cũng không hộ niệm cho bạn, Thần Hộ Pháp cũng không ủng hộ cho bạn. Đó là vì bạn bận tâm tự mình tìm lấy phiền phức. Cho nên thật sự hiểu được cái đạo lý này, vì sao không học? Nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Chúng ta đối với lời dạy của Phật thể hội được một tí. trên sự hành trì mới có thể nắm vững được. Ngày nay chúng ta được sanh tịnh độ đều là mang nghiệp vãng sanh. Thế nhưng mang nghiệp, quý vị nên biết rằng chỉ có thể mang nghiệp cũ, không thể mang hiện hành. Hiện hành tức là hiện tại vẫn còn đang tạo tác, đó thì không thể được. Mang là mang nghiệp quá khứ của bạn khi chưa nghe được Phật pháp, chưa phát tâm tu hành. Những nghiệp cũ về trước có thể mang. Hiện tại mỗi ngày hãy còn đang tạo nghiệp, đó thì chẳng có biện pháp mang đi. Quý vị hãy suy nghĩ tại vì sao mỗi ngày cứ vẫn còn đang tạo nghiệp mà nghiệp lực và tạp khí của chúng ta thật tại mà nói rất là sâu nặng. Những ác nghiệp này làm chướng đạo. Chướng cái gì? Là chướng tâm thanh tịnh của chúng ta. Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh mới có thể vãng sanh. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh. Cái dáng thanh tịnh là gì? Khi nãy tôi có nêu ra lục tổ nói cái dáng đó. Cái dáng đó như thế nào? Tức là khi nào mà không thấy cái lỗi của thế gian thì tâm thanh tịnh. Không thấy cái lỗi của thế gian nhưng phiền não tạp khí vẫn chưa đoạn, chỉ là có công phu niệm Phật. Định huệ của niệm Phật đã có một tí tác dụng, đem những phiền não tạp khí của chúng ta đã đè phục. Người thế gian cùng với ta không có liên can, mặc kệ họ, phải buông xuống. Tự mình tâm được thanh tịnh, đây là điều kiện bước khởi đầu vãng sanh của chúng ta. Những cái khuyết điểm sai lầm của họ chúng ta cũng không cần biết đến, cũng không nên để trong tâm. Nếu bạn để trong tâm thì khi nãy tôi nói sẽ làm chướng ngại bạn, đó tức là nghiệp chướng, thì bạn không thể vãng sanh. Hay nói cách khác, tức là bạn trong đời này niệm Phật hoặc là làm công đức rất lớn vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Đã tu tích công lũy đức chẳng qua là đời sau sẽ đổi được phước báo mà thôi. Không thể ra khỏi tam giới, không thể vãng sanh. Cho nên người niệm Phật muốn vãng sanh nhất định phải buông xuống tất cả thân tâm thế giới thì mới được vãng sanh. Chúng ta mới được tâm thanh tịnh. Công phu mà càng sâu thì có thể phục phiền não, có thể đoạn phiền não thì càng tốt. Chỉ sợ công phu của chính chúng ta không đạt được sâu như vậy, nhưng cái công phu bước khởi đầu chúng ta nhất định phải đạt được, thì chúng ta trong đời này mới có hy vọng. Đây là nói mang nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ. Đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cái duyên rất là thù thắng. Chỗ này cử ra cho chúng ta ba điều. Ba điều này vô cùng hy hữu, rất là hiếm có. Đức Thế Tôn tại trong kinh thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có thể gặp được Phật lại càng khó. Chúng ta luân hồi ở trong lục đạo nhiều đời nhiều kiếp, khó mà gặp được Phật, không dễ gì gặp được. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mỗi ngày gặp Phật, được nghe lời dạy của Phật, mỗi ngày nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, không những nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, vả lại thời thời khắc khắc nghe mười phương tất cả chư Phật thuyết pháp. Trong kinh nói rất rõ ràng, khi sanh đến cõi cực lạc thì có khả năng có thể hóa thân đi khắp mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe pháp lợi sanh. Có sự lợi ích thù thắng như vậy, có rất nhiều đại Bồ Tát muốn cầu cũng cầu không được. Ngày nay cái duyên này của chúng ta đã chín mùi gặp được rồi, cho nên không còn thối tiễn. Phía dưới một điều là nói tam bất thối. Không những là tam bất thối, là viên chứng tam bất thối, cho nên thành Phật thì mau, không cần phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta từ trong kinh Di Đà, từ trong kinh luận Tịnh Độ mà quan sát tỉ mỉ, ở Tây Phương thế giới thành Phật, chúng ta là hạng phàm phu, một phóng phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới tu thành Phật, thời gian lâu nhất cũng không quá ba kiếp bốn kiếp thì đủ rồi. Đây là đã rút ngắn thời gian rất nhiều. Người thông thường tu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn trong kinh Hoa Nghiêm nói phải mất vô lượng kiếp bạn mới có thể tu thành Phật. Ở Tây Phương thế giới tu hành chỉ mất ba kiếp bốn kiếp thì là thành Phật. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì họ ngày ngày nghe Phật thuyết pháp thật là phi thường, thời thời khắc khắc nghe tất cả chư Phật thuyết pháp, đồng tham đạo hữu, ngày ngày cùng với nhau nghiên cứu thảo luận, đều là đẳng giác Bồ Tát, thì họ làm sao mà không mau. Cái hoàn cảnh tu học trong tận hư không pháp giới, chỉ có hoàn cảnh tu học của Tây Phương thế giới là đệ nhất, cho nên không còn thối chuyển, họ mạng cũng vô lượng.
Bây giờ đức Phật vào xa lời văn, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức, cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, kêu A Di Đà.